Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tầng xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng Giêng năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về đọc lại bản góp ý của Tổng giáo phận Sài Gòn để xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số 22/2005/NVCB. Kế đó là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Tới ước mong lời ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan, lời ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình cho cuộc sống thanh bình, lời ngài là uy an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng chân gian.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 1, câu 21 đến câu 28. Ngay ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: Ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất ra khỏi người này. Thần ô uế lấy mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất ra khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau. Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Marco cho chúng ta thấy sức mạnh tác động và ý nghĩa vô cùng lớn lao của lời Chúa đối với con người. Trước tiên, lời của Chúa là lời dạy có thẩm quyền. Thánh Marco ghi lại, ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Quả vậy, trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai, nhiệm vụ chính của Chúa Giê-xu là giảng dạy. Đối tượng giảng dạy của Ngài là mọi thành phần dân chúng, là môn đệ, là những người chưa tin nhận Chúa, là kẻ chống đối, là người tìm cách bắt bẻ và mưu hại Ngài, vân vân. Nội dung giảng dạy của Ngài là giáo lý tình yêu. Ngài dùng lời mà giảng dạy, hơn thế nữa, Ngài còn dạy bằng chính cuộc sống của Ngài. Hôm nay, mọi người đã công nhận lời Ngài là lời có thẩm quyền, lời giáo huấn, lời bảo ban. Lời của Chúa cũng là lời có sức chữa lành. người bị thần ô uế ám hôm nay, chắc hẳn anh ta bị khổ cả về tinh thần lẫn thể xác. Anh ta bị thế lực sự giữ vây hãm và đè nặng. Có thể anh ta chưa bị thần ô uế làm hại, nhưng có lẽ anh ta cũng không thể bình an vươn lên với sức mạnh và ân sủng. Chúa đã đến, Ngài dùng sức mạnh của lời Ngài mà phán với thần ô uế, hãy xuất khỏi người này. Lời của Ngài đã tiêu diệt sự dữ, làm cho anh được chữa lành. Quả vậy, tất cả những ai đã gặp được lời Chúa đều đã gặp được thần chuộc để chữa lành. Lời của Chúa cũng là lời chỉnh đốn sửa phạt. Khi người bị thần ô uế nhập la lên trước sự hiện diện và sức mạnh quyền năng của Chúa, Chúa Giêsu quát mắng nó, cầm đi. Trong cuộc sống, có những lời nói của con người làm tổn hại đến nhau, có những lời vô nghĩa, có những lời trao tặng yêu thương nồng ấm, nâng đỡ, chúc lành. Thần ô uế hôm nay đã bộc phát lời đau đớn tiếc nuối. Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Chúng la lên danh thánh Chúa Giêsu. Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng sức mạnh của lời để chỉnh đốn lời của thần ô uế, Ngài quát mắng nó, câm đi. Ngài nghiêm trọng để nhắc nhở chúng về lời tuyên xưng danh Chúa phải là lời thành kính, trân trọng và yêu thương. Lời của Chúa còn là lời tạo dựng. Lời diễn tả quyền năng của Chúa Giêsu trong câu chuyện tiêu diệt thần ô uế hôm nay cũng là một hình thức của lời tạo dựng, vì lời Ngài có sức tiêu diệt sự dữ, tái tạo sự sống, đem bình an cho tâm hồn, đưa con người lại tình trạng ân sủng với Thiên Chúa. Chúa Giêsu hành động bằng lời tạo dựng, nghĩa là Ngài đã làm cho ý muốn của Ngài trở thành hiện thực, trở nên tốt đẹp và hoàn thiện như thuở ban đầu. Như thế, chức năng và sức mạnh của lời Chúa trước tiên là nói về chính Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn làm những gì tốt đẹp nhất cho con người. Ngài luôn yêu thương, nhưng Ngài cũng rất công minh, không bao giờ nhường bước trước thế lực sự dữ, không bao giờ thua cuộc hay thỏa hiệp. Chức năng và sức mạnh của lời Chúa còn là lời nói với con người, nói bằng dạy dỗ, bằng sửa phạt, bằng chữa lành, bằng yêu thương. Suy nghiệm về sức mạnh của lời Chúa, chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Ước gì kinh nghiệm và sức mạnh của lời Chúa trên cuộc đời mình, chúng ta cũng ý thức về nhiệm vụ phải làm cho lời Chúa được muôn người nhận biết cho đến tận cùng cõi đất. Ước gì khi nhận ra sức mạnh của lời, chúng ta cũng biết trao cho nhau những lời xinh đẹp nhất, có sức mạnh yêu thương và chữa lành. Lạy Chúa, thế giới hôm nay cũng như hôm qua, vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tâm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh tật trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội. Xin cho chúng con sức mạnh của lời Chúa, để chúng con lướt thắng sự dữ. Xin cho chúng con biết dùng lời lại đức tin để nâng đỡ và yêu thương nhau mỗi ngày một hơn. Amen.
Lời Ngài là suối linh thiêng, biết bao diệu huyền cũng ca
bình yên.
Lời Ngài niềm vui cuộc sống, cho con hy vọng về chốn nước mong. Lời Ngài cho con vững lòng giữa đời mưa gió. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mất đi lời ngài, chỉ có âu lo đời con sống mãi với lời của ngài. Chúa
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu chu kỳ mới tiếp kiến các giám mục thế giới. Hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bắt đầu chu kỳ mới tiếp kiến các giám mục thế giới về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Mở đầu chu kỳ này là các giám mục thuộc giáo miền Lazio ở Italia, gồm 17 giáo phận và 3 đan viện biệt hạt. Được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng mùng 10 tháng Giêng vừa qua là Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản Roma, Đức Tổng giám mục phụ tá giám quản và 5 giám mục phụ tá khác. Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các giám mục Lazio cho đến cuối tháng 5 năm nay. Hồi cuối tháng 9 năm 2012, Đức Thánh Cha đã kết thúc chu kỳ kéo dài 7 năm 4 tháng, tiếp kiến tất cả các giám mục giáo phận trên thế giới, gồm hơn 2.600 giáo phận và chuẩn giáo phận. Trong nhiều trường hợp, cả các giám mục phụ tá cũng được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung với các giám mục chính tòa. Thoạt đầu, Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng mỗi giám mục 15 phút, nhưng trước số lượng quá lớn các giám mục, dần dần Ngài đã đổi phương pháp và tiếp kiến chung khoảng 10 giám mục mỗi lần và thảo luận, trao đổi với các vị trong vòng 45 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ. Nhiều giám mục tỏ ra thích hình thái này hơn. Giáo miền Lazio có thành Roma rộng 17.207 cây số vuông với dân số khoảng hơn 5.806.000 người. Trong số này có hơn 600.000 người nhập cư hợp pháp. Tin Canada. Chủ nghĩa bài Do Thái hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những ngày vừa qua, Huynh đoàn Thánh Pio X đã gây ra một cơn sốt mới trong giới truyền thông. Đó là, tại một hội nghị diễn ra hôm 28 tháng 12 năm 2012 vừa qua ở Canada, bề trên tổng quyền Huynh đoàn, giám mục Bernard Feley đã tuyên bố rằng người Do Thái là kẻ thù của giáo hội, cũng như hội Tam Điểm và những người theo chủ nghĩa hiện đại. Phát biểu này chẳng có gì mới lạ, nhưng khiến cho các cảm xúc và phẫn nộ lan truyền trên mạng Internet. Cần nhắc lại rằng, vào năm 2009, trong chuyến viếng thăm Israel, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho rằng chủ nghĩa bài Do Thái là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đáng tiếc là chủ nghĩa này vẫn tiếp tục cho thấy khuôn mặt ghê tởm của nó ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Hồi năm ngoái, khi gặp các đại diện cộng đồng Do Thái tại Paris, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng bài Do Thái là bài Kitô giáo. Hồi tháng 11 năm ngoái, trên tờ Nhật Báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Kirchkoch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất các Kitô Hữu và Ủy ban Liên lạc với Do Thái giáo, đã nhấn mạnh rằng, đối với Đức Giáo Hoàng, đối thoại với người Do Thái là điều cơ bản. Những nỗ lực đưa nhóm Lefebvre trở về với giáo hội không hề có nghĩa là xét lại tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vaticano đệ nhị. Tuyên ngôn lịch sử này bày tỏ lòng kính trọng của giáo hội đối với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, nhưng chủ yếu là sau thảm họa diệt chủng, muốn chấm dứt mọi thái độ thù nghịch người Do Thái và chống Do Thái trong giáo hội. Đức Hồng Y Koch tuyên bố rằng, Đức Thánh Cha đã giao cho tôi trình bày cho người Do Thái vấn đề này một cách đúng đắn. Đó là, tuyên ngôn Nostra Aetate không hề bị huấn quyền của Hội Thánh đem ra xét lại, như chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã hơn một lần minh chứng trong các bài diễn văn, các bài viết và hoạt động mục vụ của Ngài. Nói với hãng tin E-Media hôm 7 tháng Giêng vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, khẳng định rằng không thể nói rằng người Do Thái là kẻ thù của giáo hội. Cha Lombardi tái xác quyết rằng giáo hội đã dấn thân mạnh mẽ trong con đường đối thoại và không thể đưa ra một tuyên bố như thế đối với các đại diện của Do Thái giáo. Cha nhắc lại rằng quan điểm của tòa thánh về vấn đề này là rõ ràng và công khai. Quan điểm ấy được thể hiện không chỉ trong tuyên ngôn Nostra Aetate mà còn qua các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến các hội đường Do Thái giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn hiến binh Vatican. Trong buổi tiếp kiến 200 hiến binh và lính cứu hỏa Vatican chiều ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi họ hãy nhận ra nơi mỗi tín hữu hành hương người anh em của mình. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pettone, Đức Hồng Y Giuseppe Bettello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican và các vị lãnh đạo khác. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn sự cộng tác và phục vụ của các hiến binh Vatican, đồng thời Ngài nhắn nhủ rằng, trong mỗi tín hữu hành hương hoặc du khách, anh em hãy biết nhìn thấy khuôn mặt của một người anh chị em mà Chúa đặt trên đường của anh em. Vì thế, hãy tiếp đón họ một cách nhã nhặn và giúp đỡ họ, cảm thấy họ là thành phần của đại gia đình nhân loại. Như tôi đã viết trong sứ điệp mới đây nhân ngày Hòa bình Thế giới, việc thực hiện hòa bình tùy thuộc trước tiên nơi sự nhìn nhận một gia đình nhân loại duy nhất trong Thiên Chúa. Như thông điệp hòa bình dưới thế đã dạy chúng ta, gia đình này được hình thành nhờ những quan hệ giữa con người và tổ chức với nhau, được nâng đỡ và linh hoạt nhờ cảm thức cộng đồng với nhau. Hòa bình là một trật tự được tình yêu làm cho sinh động và hội nhập, đến độ cảm thấy những nhu cầu và đòi hỏi của tha nhân cũng là của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các hiến binh và lính cứu hỏa Vatican tăng cường đời sống thiêng liêng cũng như dấn thân đào sâu đời sống đức tin Kitô, can đảm làm chứng đức tin trong mọi môi trường qua cuộc sống phù hợp với niềm tin của mình. Trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến đặc biệt này, phòng báo chí tòa thánh cho biết qua cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha muốn khích lệ và bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với đoàn hiến binh Vatican. Sau một thời kỳ, đoàn này phải đáp ứng những thách đố đặc biệt khó khăn. Đoàn hiến binh Vatican hiện nay có 130 nhân viên dưới sự hướng dẫn của ông Domenico Zanni. Cùng với các sĩ quan vệ binh Thụy Sĩ, ông là trưởng nhóm hiến binh cận vệ của Đức Thánh Cha. Đoàn hiến binh Vatican hiện nay đảm nhận các chức năng như cảnh sát, giữ trật tự công cộng, bảo vệ biên giới, cảnh sát tư pháp và cảnh sát lưu thông. Tin Vatican. Công bố các tài liệu về vai trò của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trong việc cứu người Do Thái khỏi thảm họa diệt chủng. Viện Nghiên cứu Quốc tế Thảm họa Diệt chủng Do Thái Yad Vashem vừa công bố các tài liệu của một cuộc hội thảo kín được tổ chức năm 2009, dẫn đến việc thay đổi chú thích gây tranh cãi dưới bức ảnh của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Một cuốn sách nhan đề Pio thứ 12 và cuộc diệt chủng Do Thái, tình hình nghiên cứu hiện nay, dày 278 trang, do David Bankier, Dan Michman và Ian Needham Oviedo biên soạn, mới được bày bán tại nhà sách của khu tưởng niệm Yad Vashem. Cuốn sách viết về chân dung Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 và những hoạt động của Ngài được nói đến trong một cuộc hội thảo quốc tế kín diễn ra tại Yad Vashem hồi tháng 3 năm 2009. Các học giả khắp nơi trên thế giới đã gặp nhau để trao đổi những quan điểm của họ về Đức Pio thứ 12. Hội thảo do Viện Quốc tế Nghiên cứu Thảm họa Diệt chủng Do Thái và Viện Thần học của dòng Đông Bosco tại Jerusalem tổ chức. Sứ thần Tòa Thánh tại Israel cũng có mặt. Hội thảo này được tổ chức không lâu trước cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Israel. Trước chuyến viếng thăm, một cuộc tranh luận đã nổ ra về nội dung của chú thích dưới bức ảnh của Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 được trưng bày ở bảo tàng. Tòa Thánh cho rằng chú thích này quá tiêu cực và không có cơ sở. Tuy nhiên, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Quốc tế Jacques Vecem từ năm 2000 đến năm 2010 đã quá cố là David Bankier, chắc chắn không có ý định đổ thêm dầu vào cuộc tranh luận về Đức Pio thứ 12 dưới sự thúc đẩy của áp lực chính trị và ngoại giao liên quan đến cuộc viếng thăm sắp diễn ra của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Ý định của ban tổ chức chỉ đơn giản là khuyến khích một cuộc tranh luận nghiêm túc dựa trên các tài liệu và nghiên cứu gần đây nhất. Hội thảo năm 2009 tại Jerusalem đã dẫn đến việc các nhà lãnh đạo Yad Vashem có những thay đổi quan trọng về chú thích dưới bức ảnh Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 hồi năm ngoái. Thay đổi này trình bày Đức Giáo hoàng theo một ánh sáng khách quan và phức tạp hơn. Quyết định này đã không được hoan nghênh ở cả trong và ngoài Jerusalem, nhưng vẫn được các nhà nghiên cứu tại Yad Vashem bảo vệ. Họ ủng hộ quyết định này bằng lý luận khoa học. Quyết định này không do yếu tố chính trị hoặc ngoại giao thúc đẩy, cũng không liên quan đến cuộc đối thoại Do Thái Kitô giáo. Cuối cùng, sau một thời gian dài chờ đợi, các biên bản và một số tài liệu được đưa ra trong cuộc hội thảo kín nay được công bố. Một yếu tố rất quan trọng được trình bày trong hội thảo hẳn là các kết quả nghiên cứu của nữ tu kiêm sử gia Grazia Lobacco, người đang thu thập tài liệu và chứng từ liên quan đến các tổ chức công giáo Italia đã mở cửa đón nhận người Do Thái bị bách hại. Trong số khoảng 750 tu viện tính riêng tại Roma, chúng tôi đã xác nhận có hơn 200, ít nhất là 220 tu viện nữ và 70 tu viện nam đã che giấu người Do Thái. Việc chưa tìm được thông tin cụ thể về các tu viện khác không có nghĩa là sự trợ giúp người bị bách hại không có quy mô rộng rãi hơn, bởi vì những điều kiện khách quan khuyên người ta phải thận trọng và một số nhân chứng đã đưa ra bằng chứng miệng khẳng định rằng họ không dám viết ra bất cứ điều gì vào thời điểm đó vì điều đó quá nguy hiểm. Có rất nhiều bất đồng về việc Đức Pio thứ 12 đã ảnh hưởng đến quyết định của tu viện đến mức độ nào. Nhưng có vẻ như khá rõ ràng rằng các sáng kiến này đã được Đức Giáo Hoàng chấp thuận, theo như con số các tổ chức đã tham gia và đặc biệt một bài báo trên tờ báo chính thức của Tòa Thánh là Người Quan sát Roma, ra ngày 25-26 tháng 10 năm 1943, nghĩa là vài ngày sau khi cuộc tấn công vào các khu biệt cư của người Do Thái tại Roma. Một cuộc hội thảo kín thứ hai về chân dung của Đức Pio thứ 12 và các vấn đề khác vẫn còn để ngỏ đã được tổ chức từ ngày 12 đến 13 tháng 11 năm ngoái do nhà sử học Edward Hodgson thuộc Đại học Sorbonne ở Paris tổ chức.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đọc lại bản góp ý của Tổng giáo phận Sài Gòn để xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số 22/2005/NDCB do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua trong phần tin tức, chúng tôi đã loan là Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn qua Linh mục Tổng đại diện đã gửi văn thư cho Ban Tôn giáo Chính phủ từ chối tham dự cuộc họp để tuyên truyền về nghị định mới về sinh hoạt tôn giáo. Trong văn thư này, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn có nhắc đến bản góp ý cũ đã gửi tháng 5 năm 2011. Trong một thời sự hôm nay, xin được nhắc lại bản góp ý này để chúng ta cùng suy nghĩ thêm một lần nữa. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Bạn góp ý xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số 22/2005 NĐ-CP. Kính gửi Ngài Thủ tướng Chính phủ qua Ban Tôn giáo Chính phủ. Chúng tôi nhận được lời mời của Ban Tôn giáo Chính phủ tới dự hội thảo góp ý xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 2005, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2011 tại hội trường C8 nhà khách T8 số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi đến dự, chúng tôi hoàn toàn bị động vì không có thời gian đủ để tìm hiểu bản dự thảo. Theo ý kiến của mọi người dự cuộc hội thảo, chúng tôi về tìm hiểu, nghiên cứu bản dự thảo để góp ý kiến xây dựng. Ngày 13 tháng 5 năm 2011, với sự hiện diện của đại diện các giáo phận Xuân Lộc, Phan Thiết, Đà Lạt, Phú Cường, thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Cần Thơ thuộc giáo tịnh thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục, Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã có buổi hội thảo đóng góp ý kiến thẳng thắn và nhất quán. Trải qua thực tế các sinh hoạt tôn giáo từ sau khi pháp lệnh năm 2004 về tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ra đời, có những mặt tích cực nhưng cũng có nhiều bất cập, thậm chí gây bất công cho các tôn giáo và các chức sắc trong các sinh hoạt tôn giáo thuần túy và các nỗ lực trong việc tham gia xây dựng phát triển đời sống con người, xã hội và đất nước. Vì thế, xin gửi đến quý vị bản ý kiến chung của giáo tịnh thành phố Hồ Chí Minh như sau. Thứ nhất, phục vụ con người là mục đích tối cao của mọi tổ chức và cơ chế xã hội. Khẳng định này đặt con người làm mục đích và trọng tâm của mọi hoạt động, đặc biệt là trong việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật trên nền tảng pháp trị mà Đảng và Nhà nước đang nỗ lực phát triển. Luật phải thực sự vị nhân sinh, mang tính tôn trọng sự sống, nhân phẩm và nhân quyền, tôn trọng sự bình đẳng giữa mọi thành phần và giai cấp xã hội, tôn trọng sự tự do làm người hữu ích cho cộng đồng xã hội, hướng đến một trật tự xã hội nhân bản hơn. Điểm thứ hai, từ hiến pháp đến pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo đều khẳng định, công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Nhưng thực tế, ngay trong các điều khoản của pháp lệnh năm 2004 và nghị định 22/2005/NĐ-CP đã có nhiều bất cập và bất bình đẳng đối với các tôn giáo và các chức sắc. Đó là nhà nước công nhận sự hiện diện, tồn tại của các tôn giáo, nhưng không công nhận tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo và các chức sắc. Do đó, chức sắc tôn giáo không được hưởng nhận những quyền công dân như các công dân khác và quyền đại diện cho tổ chức tôn giáo trước mặt pháp luật. Đồng thời, tổ chức tôn giáo không được hưởng quyền pháp nhân như các tổ chức xã hội hợp pháp khác theo hiến pháp và pháp luật. Vì thế, pháp luật cần phải xác định rõ ràng tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo và các chức sắc. Các tổ chức tôn giáo và các chức sắc bị hạn chế, thay vì được hưởng những quyền lợi chính đáng, thì phải đi xin những quyền đó như tự do tổ chức lễ nghi tôn giáo, truyền đạo, đào tạo, phong chức, v.v. Điểm thứ ba, pháp lệnh quy định tài sản hợp pháp thuộc các cơ sở tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nhưng trong thực tế không có văn bản pháp quy nào trình bày rõ ràng thế nào là bảo hộ và quyền lợi về phía tôn giáo được bảo hộ như thế nào. Từ đó dẫn tới tình trạng nhiều cơ sở và đất đai của các tôn giáo bị chiếm dụng bất công. Luật về đất đai tuy đã sửa đổi nhiều lần, nhưng vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng kịp đà biến chuyển trong đời sống xã hội, đặc biệt là chưa quan tâm đến quyền tư hữu chính đáng của người dân. Vì vậy, cần phải quan tâm tới quyền tư hữu của người dân, như tuyên ngôn quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã khẳng định. Mọi người đều có quyền tư hữu cho riêng mình hay chung với người khác, và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán. Các tổ chức tôn giáo có quyền làm chủ tài sản và đất đai, đồng thời họ cũng phải nhận trách nhiệm của mình đối với xã hội về những tài sản đó. Điểm thứ tư, các tôn giáo đều có lý tưởng phục vụ con người và xã hội ngày càng thăng tiến hơn. Do đó, các tổ chức tôn giáo đều có các hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Theo pháp lệnh và nghị định, các chức sắc, nhà tu hành với tư cách công dân được nhà nước khuyến khích tổ chức hoạt động giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo theo quy định của pháp luật, nhưng lại chỉ hạn chế trong một số lĩnh vực. Trong khi đó, với đường hướng phát triển xã hội hóa ngày nay, ngay cả công dân và tổ chức nước ngoài cũng được phép mở bệnh viện, mở trường học tới cấp đại học. Do đó, chúng tôi đề nghị các tổ chức tôn giáo phải được pháp luật nhìn nhận bình đẳng với các pháp nhân khác trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Điểm thứ năm, nhìn chung, dự thảo nghị định thay thế nghị định số 22/2005 lần thứ 5 là một sự thụt lùi nặng nề so với nghị định 22/2005 pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo và hiến pháp. Thực chất, những dự định thay đổi của nghị định muốn tái lập tình trạng xin cho trong các sinh hoạt tôn giáo. Cơ chế xin cho biến những quyền tự do của công dân thành những thứ quyền nhà nước nắm trong tay và ban bố lại cho người dân qua những thủ tục cấp phép. Như thế, cơ chế xin cho vừa xóa đi các quyền tự do của người dân, vừa biến một nhà nước của dân, do dân và vì dân thành một chủ nhân ông nắm trong tay các quyền tự do của người dân và thi ân cho họ theo cảm tính hoặc ngẫu hứng của mình. Trên đây là một số góp ý căn bản với lòng chân thành. Giới công giáo chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống pháp luật ngày càng tiến bộ, thực sự vì dân, do dân. Nhờ đó mà đất nước ngày càng phát triển cách bền vững. Chúng tôi hiểu rằng mọi vấn đề trong xã hội đều phải có quá trình phát triển khách quan của nó. Tinh thần thượng tôn pháp luật cũng thế. Muốn có sự phát triển, cần phải can đảm thay đổi não trạng, cần phải có sự tôn trọng chân lý khách quan và thực sự thay đổi từ chính nền tảng căn bản của nền pháp trị, chứ không chỉ ở quy định hay nghị định dưới luật. Trân trọng kính chào. Làm tại Tòa Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2011. Do An Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám mục, Thư ký, Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Trưởng ban Công lý và Hòa bình Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về đọc lại bản góp ý của Tổng Giáo phận Sài Gòn để xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số 22/2005/NĐ-CP. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Chúa Giêsu đã bỏ vinh quang người và cám muôn đề người tin người.
Thiên hàng hãy nói lên vinh quang Nương Chúa và hãy đề cao quyền năng của người.
Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang người và cám muôn đề người.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật thứ hai thường niên 5C, nói về dấu lạ Cana. được Thánh Gioan ghi lại trong Tin Mừng của Ngài, chương 2, câu 1 đến câu 11. Dấu lạ Cana là dấu lạ đầu tiên Đức Giêsu thực hiện trong Gioan, loan báo sự thay thế giao ước cũ vốn được đặt trên luật Môsê bằng giao ước mới đặt nền trên tình yêu đích thực, mà rượu mới do Đức Giêsu ban tặng chính là biểu tượng. Câu chuyện dấu lạ Cana là một câu chuyện có tính phác họa chương trình. Những gì câu chuyện này muốn nói sẽ chỉ được thực hiện trọn vẹn trong cảnh Đức Giêsu hoàn tất công trình của Người trên thập giá. Đám cưới được coi là biểu tượng của giao ước, trong đó Thiên Chúa là hôn phu của dân. Ý tưởng về một giao ước mới thời đại Mêsia xuất hiện trước hết từ sự thất bại của giao ước cũ. Đám cưới tại Cana, trong đó người ta không thấy tác giả Tin Mừng nói gì về cô dâu và chú rể, là hình ảnh của giao ước cũ không còn tình yêu nữa. Đức Giêsu, vị hôn phu mới, hiện diện trong đám cưới này và loan báo sự thay thế của một giao ước mới sẽ xảy đến vào giờ của Người. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu, Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Các câu 1 đến 2. Thân mẫu Đức Giêsu được tác giả giới thiệu trong câu chuyện không phải bằng tên riêng của bà, mà là qua mối tương quan của bà với Đức Giêsu. Trong tất cả Tin Mừng Gioan, tác giả sẽ không gọi tên riêng của bà bao giờ. Thân mẫu thuộc về đám cưới, tức là thuộc về giao ước cũ. Đức Giêsu và các môn đệ không thuộc về đám cưới, họ là những khách được mời. Vậy Đấng Mêsia đi vào trong đám cưới xưa cũ, đi vào trong dân đang sống với giao ước cũ, trong tư cách một vị khách được mời. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Rượu là yếu tố không thể thiếu được trong đám cưới thời ấy. Nó là biểu trưng cho tình yêu giữa chú rể và cô dâu. Trong đám cưới vốn là biểu tượng của giao ước cũ này, mối tương quan tình yêu của dân và Thiên Chúa không còn nữa. Chính ở hoàn cảnh bị đáp đó, có sự can thiệp của thân mẫu Đức Giêsu, nhưng bà chỉ nói cho người biết tình hình hết rượu thôi. Thân mẫu Đức Giêsu là một nhân vật đặc biệt trong câu chuyện. Bà vừa là người của đám cưới, vừa là người rất thân cận với Đức Giêsu, vị khách được mời tham dự. Bà không được gọi bằng tên riêng. Đức Giêsu không thưa với bà là mẹ. Bà cũng chẳng gọi Đức Giêsu là con. Đức Giêsu có một mối tương quan về nguồn gốc với bà, nhưng không lệ thuộc bà. Trong câu chuyện đám cưới, giao ước này, bà thuộc về giao ước cũ, nhưng lại nhận biết Đấng Mêsia và đặt niềm hy vọng tin tưởng nơi Người. Bà chính là hình ảnh của những người Israel luôn trung thành với Thiên Chúa và luôn hy vọng vào những lời Thiên Chúa hứa. Sự can thiệp đầu tiên của thân mẫu Đức Giêsu là việc trình bày hoàn cảnh đáng buồn của giao ước cũ: họ hết rượu rồi. Mặc dù thuộc về đám cưới, nhưng thân mẫu Đức Giêsu vẫn giữ khoảng cách với giao ước cũ này khi nói họ hết rượu, thay vì nói chúng tôi hết rượu. Bà biết rất rõ Thiên Chúa của giao ước là tình yêu và thành tín, và rằng tình yêu của Người không bao giờ vơi cạn. Bà trình bày với Đức Giêsu về tình trạng bi thảm của hoàn cảnh, với hy vọng Người sẽ thực hiện một điều gì đó. Điều đó là gì, bà không biết, nhưng bà biết rất rõ sự thiếu thốn của Israel. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi, giờ của tôi chưa đến. Câu trả lời của Đức Giêsu có ngầm ý cho thân mẫu biết về sự cần thiết phải cắt đứt với giao ước cũ. Đức Giêsu nói cho thân mẫu hay rằng giao ước cũ đã thất bại rồi, Người sẽ không khôi phục giao ước ấy, nhưng sẽ thiết lập một giao ước mới. Công trình của Người sẽ không đặt cơ sở trên những thiết chế cũ, mà sẽ là một thực tại hoàn toàn mới. Đằng khác, người cũng khẳng định rằng thực tại mới ấy được nối kết với một thời điểm trong tương lai, với giờ của người, tức là giờ vừa qua của người. Nói cách khác, Israel đích thực nhận thấy tính cách bi thảm của hoàn cảnh mình đang sống và trình bày hoàn cảnh đó với Đức Mê-si-a. Đức Mê-si-a sẽ khai mở một thời đại mới của tình yêu và hoan lạc, nhưng thời điểm và cách thức mà Đức Mê-si-a sẽ thực hiện chưa được tỏ lộ. Đức Giê-xu khẳng định rằng người độc lập với tình trạng của giao ước cũ và rằng giao ước mới sẽ được thiết lập vào giờ của người. Thân mẫu người nói với gia nhân, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Do lời của Đức Giê-xu, thân mẫu Israel đích thực hiểu rằng giao ước cũ đã thất bại và rằng Đấng Mê-si-a sắp thực hiện giao ước mới. Vì thế, thân mẫu dặn các gia nhân, tức là những người cộng tác với Đấng Mê-si-a, phải trung thành phục vụ giao ước mới đó. Đến đây, câu chuyện bị ngắt quãng với việc trình bày về sự hiện diện của những cái chum dành cho việc thanh tẩy. Ở đó đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thoái tục người Do Thái, mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Tác giả mô tả khá kỹ, ông nói rõ số lượng, chất liệu, sức chứa, cho ta cảm tưởng về những thực tại nặng nề, bất động. Chức năng của mấy cái chum này là dùng vào việc thanh tẩy theo thoái tục người Do Thái. Đáng chú ý là tác giả không nói rằng các chum này có nước bên trong. Thực ra, các chum này sẽ phải được đổ đầy theo lệnh của Đức Giê-xu. Vậy đó là những cái chum rỗng. Sự thanh tẩy mà luật đòi hỏi chỉ là cái bề ngoài, không hữu hiệu, không thực chất, không còn là phương thế đích thực để thiết lập mối liên hệ với Thiên Chúa. Hệ thống tôn giáo mà những người Do Thái đang thực hành không còn nội dung thực nữa. Nó chỉ còn cái vỏ trống rỗng bề ngoài. Chính luật đã gây ra tình cảnh bi đát đương thời, trong đó thay vì rượu tình yêu lại là những cái chum trống rỗng, nặng nề và bất động. Đức Giê-xu bảo họ, các anh đổ đầy nước vào chum đi, và họ đổ đầy tới miệng. Ra lệnh đổ nước đầy các chum, Đức Giê-xu có ý nói rằng, người sắp thực hiện công cuộc thanh tẩy đích thực. Tuy nhiên, cuộc thanh tẩy này sẽ không tùy thuộc chút nào vào luật, vì những cái chum này sẽ không bao giờ chứa đựng rượu mới mà người sắp ban tặng. Nước biến thành rượu ở bên ngoài chum sau khi đã được múc đem đi. Đức Giê-xu đổ nước đầy các chum chỉ để cho thấy những gì mà giao ước cũ là hình ảnh thì bây giờ sắp được trở thành hiện thực, nhưng độc lập với luật cũ. Luật không thể thanh tẩy, nhưng Đức Giê-xu sẽ thực hiện điều đó không phải bằng nước rửa bên ngoài mà là bằng rượu mới thấm vào bên trong lòng người. Rồi người nói với họ, bây giờ các anh múc và đem đi cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Ông quản tiệc có trách nhiệm tổ chức tiệc và xử lý những vấn đề nảy sinh. Thế nhưng, ông không biết về tình trạng thiếu rượu. Ông là hình ảnh của các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đương thời, chẳng bận tâm gì đến tình cảnh thật của dân. Khi người quản tiệc đến thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói, ai ai cũng thét rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàn hơn, còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Nước lã đã hóa thành rượu ngon khi được múc ra khỏi chum, chứ không phải khi còn ở trong chum. Rượu ngon ấy được đem đến cho người quản tiệc, tức là cho hàng lãnh đạo hệ thống tôn giáo Do Thái, nhưng họ không biết rượu từ đâu ra. Đức Giê-xu không dùng bạo lực chống đối hàng ngũ lãnh đạo. Trái lại, người ban cho họ cơ hội nhận biết tình trạng của giao ước cũ là bi đát và cần thiết phải đón nhận ân huệ mới thời Mê-si-a. Nhưng người quản tiệc gọi Tân Lang lại và nói, ai cũng thớt rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu sảng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Trong lời khiển trách của người quản tiệc, có hai điều quan trọng. Ông khẳng định sự ngon hơn hẳn của rượu mới, và ông tỏ ra kinh ngạc vì rượu mới này ngon hơn rượu cũ. Người quản tiệc nhận ra rằng thời đại mới khác hẳn thời kỳ trước đây, nhưng ông không chấp nhận sự thay đổi. Đối với ông, cái cũ phải tốt hơn. Ông không có khả năng hiểu được tại sao cái tốt hơn lại có thể đến sau. Ông là hình ảnh của hàng lãnh đạo tôn giáo Do Thái, không nhận thấy cần phải thay đổi tình cảnh theo hướng tốt hơn và thực chất hơn. Ông công nhận rượu mới ngon hơn, nhưng chẳng bằng tâm giải thích, vì đối với ông, cái gì xảy đến sau không phải là cái quyết định, mọi sự đều phải là cái tiếp nối quá khứ. Ông không hiểu rằng rượu mới này thuộc về một trật tự khác hẳn, ông không nhận ra sự hiện diện của đấng Messiah. Như thế có thể nói, ông quản tiệc là hình ảnh đối nghịch với hình ảnh thân mẫu Đức Giêsu. Thân mẫu Đức Giêsu là tượng trưng cho Israel nhận biết đấng Messiah. Ông quản tiệc là tượng trưng cho những người Do Thái không chú ý đến Đức Giêsu, không cảm thấy người và không nhận biết thực tại mới mẻ của ơn huệ Messiah mà người thực hiện. Thân mẫu Israel đích thực nhận ra tình trạng bi đát của thiết chế cũ và khao khát thay đổi. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái lại kinh ngạc vì có cái gì đó thay đổi. Họ nhất quyết coi cái thiết chế không còn sức sống mà họ lãnh đạo ấy là thực tại không cần thay đổi. Bề ngoài họ vẫn giữ giao ước, nhưng bên trong thì trống rỗng, như sáu cái chung nặng nề được đặt giữa tiệc cưới kia.
Chúa Giêsu đã bỏ vinh quang người, hạ thấp muôn bề người tin người.
Thiên hàng thấy nơi lên vinh quang, nương Chúa và hãy đề cao quyền năng của người.
Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang người và thắng muôn nề người tin người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Người thợ làm gạch đang xếp từng viên gạch vào lò để chuẩn bị nung, thì một viên gạch run lẩy bẩy. Nó sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ bị đốt bởi ngọn lửa nóng rực. Những viên gạch khác trấn an nó: đừng sợ anh bạn nhỏ ạ, đây là một cơ hội hiếm có đấy. Ngọn lửa sẽ làm cho chúng ta trở nên hữu ích. Viên gạch nhỏ không chịu nghe và cố thu mình lại, và nó tự lăn xuống giấu mình trong đống rơm bên cạnh đó, và thế là nó thoát khỏi bị nung. Một thời gian sau, nó gặp lại những viên gạch đã nung. Bọn chúng thật tiếc cho nó, nhưng nó vẫn không cảm thấy phiền gì. Ngắm nghía những người bạn cũ nó thấy bên ngoài họ chẳng thay đổi gì nhiều ngoài việc thân thể họ hơn lúc trước. Chẳng bao lâu, những người thợ đến chở gạch đi. Vừa trông thấy viên gạch không nung lẫn trong đó, anh ta tiện tay quăng nó sang một bên. Chỉ một lúc sau, viên gạch không nung trông thấy những người bạn cũ của nó vui vẻ hòa mình vào các công trình xây dựng. Nó bắt đầu hối hận vì những gì đã làm, nhưng không thể quay trở lại lò nung được nữa. Nó ở đó, xa cách, cô đơn và bị bỏ rơi. Bỗng có cơn gió thổi qua và cơn mưa đổ xuống. Nó từ từ biến dạng cho đến khi chỉ còn là một nhúm bùn nhão. Quý vị và các bạn thân mến, lẽ thường ở đời có khó mới nên khôn, lửa thử vàng, gian nan thử đức. Viên gạch nhỏ kia không chịu nung trong lò nên nó không được sử dụng vào việc gì. Nó trở thành thứ vô dụng và bị ném ra đường cho người ta chà đạp lên. Con đường sống của nó kết thúc một cách nhanh chóng. Trong lịch sử nhân loại, có biết bao vĩ nhân đã khổ luyện để thành tài. Biết bao tấm gương sáng về gương hiếu học vượt khó. Biết bao các nhà khoa học đã miệt mài nghiên cứu, tìm ra phương thuốc chữa bệnh cứu đời. Biết bao thánh hiền đã chiêm nghiệm suy tư, tìm ra nguyên lý của cuộc sống. Họ đã tích lũy được những kinh nghiệm sống quý báu, giúp người khác nâng cao hiểu biết và đạt đến đỉnh vinh quang của trí tuệ. Hành trình đức tin của chúng ta cũng cần trải qua những khổ luyện và hy sinh để có thể đứng vững trước những nghịch cảnh. Đức tin là một ân ban phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không do con người thủ đắc. Vì thế, để sống niềm tin một cách trọn vẹn và sung mãn, chúng ta phải quy hướng mọi ước muốn và tư tưởng về Thiên Chúa. Chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình. Chỉ có ân sủng của Thiên Chúa mới giúp chúng ta chấp nhận mọi khó khăn và thử thách xảy đến trong cuộc sống. Hành trình đức tin nơi mỗi người không giống nhau, nhưng điểm phát xuất và đích đến của đức tin đều ở nơi Thiên Chúa. Hành trình đức tin của mẹ Maria có nhiều thử thách gian khổ, nhưng không giống hành trình của Thánh Giuse. Mẹ Maria đã từ bỏ chương trình riêng trong nếp sống bình dị để đi vào chương trình của Thiên Chúa trong một tương lai bất ổn, hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa. Còn Thánh Giuse lại thể hiện niềm tin một cách sống động nhưng âm thầm kín đáo. Sự đáp trả của ông Zacharia không giống tâm tình của bà Elizabeth. Hành trình của ba đạo sĩ phương Đông xa xôi thâm thẳm, có lúc tưởng như cùng đường tắt lối, nhưng với ánh sao lạ, các ông đã đi đến đích. Trong năm đức tin này, giáo hội luôn mời gọi mỗi người chúng ta quay trở về với Chúa Giêsu Kitô như lời mặc khải trọn vẹn khuôn mặt đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta phải xây dựng đức tin của mình trên nền tảng tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, trên lời rao giảng của các tông đồ và giáo hội. Một đức tin bền vững phải được chìm sâu trong nguyện cầu, thấm nhuần trong tình bác ái và hy sinh. Trong đêm tối, trên biển hồ đầy sóng gió, các môn đệ không tin vào quyền năng của Chúa Giêsu nên họ hoảng sợ kêu cứu. Chúa Giêsu đã trấn an, bước đi trên mặt biển đến cứu các ông. Biến cố đó cho thấy đức tin luôn gặp thử thách. Nếu mỗi ngày chúng ta không biết cậy dựa vào ơn Chúa, chúng ta dễ dàng trượt ngã trên những ý nghĩ kiêu căng của chính mình. Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải chiến đấu một mình. Người luôn ban cho ta những ơn cần thiết qua các bí tích, qua Kinh Thánh để chúng ta vững vàng tiến bước. Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng con cũng can đảm tiến bước vì có Chúa luôn đồng hành. Xin cho chúng con cũng biết thể hiện niềm tin của mình bằng thái độ sống yêu thương, bằng nỗi khát khao cầu nguyện kết hợp với Chúa, để chúng con đi trọn con đường Chúa đã mời gọi. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.